bây giờ đi qua cái đoạn này
trong
hai sách còn lại ở bốn sách tớ cộng cho hai sách tính tức là tính nam tính nữ đó.
Tính nam tính nữ nó chiều vô xong nó không có hiển lộ, nó chỉ có cái hình thức nhưng mà bản thân của nó che giấu đó. Chúng ta gọi là nam nữ chẳng qua gì cho hình thức mà thôi à, chứ mà Đức Phật ngài căn cứ nam nữ ở ngay cái tâm tính. Có những cái người nam mà tâm tính người nữ, mà có những người nữ lại tâm tính người, cho nên cái hai cái sách này nó không hiển lộ. Rồi hai cái sách khác nó không hiển lộ nữa, đó là thân biểu tri, cái ngữ biểu tri. Bởi vì thân biểu tri, ngữ biểu tri á, nó điều khiển để cho có cái thân hành động và cái lời nói, mà nó không có hiển lộ. Nó chạy điều khiển, nó giống như cái người mà núp vào sau rèm á, để vào điều khiển. Khi mà chúng ta đi cái vẻ hùng dũng này kia đó, hoặc là cái vẻ mà dịu dàng này kia đó, hoặc âm thanh du dương, hoặc là hùng hổ này kia đó, nó chỉ là cái hình tướng của thân người nữ của tôi. Mà thân ngữ của tiên nó nằm phía sau cái điều kiện. Và ai sắc còn lại nữa, nó chính là Phật thực, Phật tự không. Tự không là cái khoảng kẽ hở của hai sắc pháp. Nếu thật sự á, những cái sắc pháp nữa nó một cái khối đó dưới cửa gió nằm này, đất nước lửa gió thì giữa mặc dù á nó là kết hợp nhau, nhưng một cái khối này chúng ta thấy có đất nước lửa gió, hoặc cái cây này, cái đầu của cây này là đất nước lửa gió nằm, nhưng mà nó không phải là nó liền lạc nhau hết, mà giữa hai cái chỗ này nó có kẻ hở nhỏ. Cho nếu mà đặt một cái kiến hiển vi thật cực lớn, chúng ta sẽ thấy khoảng trống, mà khoảng trống nó chính là sắc thực không, nó gọi là sắc giao giới, mà nó không bao giờ hiển lộ ra, nó không hiển lộ ra. Cho nên những sắc pháp này, người ta định nghĩa sắc pháp nó từ ngữ căn mà rút, rút có nghĩa là bể bụng, bể bụng. Sở dĩ mà cái sắc pháp này nó bể bụng được bởi vì nó có kẽ hở này, người ta mới làm cho nó bể bụng được. Còn tâm không kẽ hở, tâm và những tâm sở phối hợp nhau luôn luôn nó hòa trộn nhau, không bao giờ kẽ hở. Cho dù nó không có hòa trộn nhau nữa thì giữa, ví dụ như giờ là tâm sở tính, nó có thể là nó không hòa hợp với tâm sở, nó không có hòa hợp, tức là nó không có thuận điều với cái tâm sở ánh sáng à. Nhưng mà nó sát nha, không có cả, không bao giờ cả. Cho nên trong bộ mà Thái Thú Cà Tha nó có nãy kêu nói chuyện một Thái Thú Cà Tha đó à, nó săn gá hô, săn gá hô hay săn gá há, gá há săn gá há, tức là nó hội lại, gom lại, và nó không gom lại. Những cái pháp được gom lại và những pháp không gom lại. Và một cái nữa là một cái tiêu đề của cái bộ thứ ba là bộ Thất Thúc Tà Tha, tức là bộ như chất ngữ đó, là Sâm Bánh Thúc Tá. Sâm Bánh Thúc Tá hay là Thúc Tá, dạ, nhà biết bao nhiêu tác. tức là tương ưng và bất tương ưng. Tương ưng là nó trộn đều với nhau, và không tương ưng thì nó không có trộn đều. Còn đại khái chúng ta thấy rằng á, muối nó hòa với nó hòa tan trong nước không? Hòa tan không? Đường hòa tan trong nước không? Nhưng đến mức độ bão hòa thì nó không hòa tan. Đó, khi mà cái muối mà ở cái mặn mà mặn đến mức độ mà bão hòa rồi đó, thì muối bỏ vô nó vẫn cứ là muối, nó hòa tan. Mà điều này chúng ta thấy là trên mặt biển có đôi khi mà cái biển mà nặng mặn quá lâu lâu nó nổi lên những tảng muối. Mà nước biển thì nó phải hòa tan với muối đúng không? Ví dụ như biển chết á, biển bởi vì bởi biển ở Nga gọi gì đó, những cách đang phải không? Phải không? Không nhớ rõ cái tên biển này. Tức là nhảy xuống người ta nổi lên á. Nhảy xuống khỏi biết bơi cũng được, nhảy xuống còn không chắc chìm đó. Nhảy xuống là nó nổi lên, tại vì cái chất muối trong đó nó là cái biển kính mà càng ngày cái nước trong này càng nó càng mặn lên. Rồi nhảy xuống đó, là nó đủ sức nó đẩy mình lên dù người đó không biết bơi, nó nằm trên mặt biển nghe nhạc được. Không tin ra bên Nga thử ấy. Cho nên trường hợp này chúng ta thấy nè, nó gom lại và không gom lại. Nhưng mà dù ấy, nếu mà về danh pháp á, dù cho nó có hòa lẫn với nhau hoặc nó không hòa lẫn với nhau thì nó cũng sát với nhau, nó không có kẽ hở. Cho nên cái sắc hư không này á, nó là một sắc không hiển lộ, bởi nó chỉ ở trong pháp thôi. Tâm thì nó có thể diệt, mà một khi nó diệt thì tất cả những sự nó diệt, chứ không bao giờ người ta có thể bẻ, người ta có thể là đập vỡ cái tâm này ra làm nhiều mảnh được, không bao giờ. Nhưng mà cái bàn này ta đập trẻ ra từng dâm nhỏ được, cho nên nó gọi là rút, căng rút, nghĩa là để luôn. Và cái vật thực ở đây muốn nói vật thực mà chúng ta ăn cơm nước hoặc là sơn hào hải vị đó, nó chỉ là bề mặt của vật thực. Cái vật thực đây muốn gọi là cái ô cha, tức là cái sinh tố. Thường thường bây giờ chúng ta gọi là cái sinh tố đó, mà sinh tố thì nó không hiển lộ ra, nó nằm ở trong cái rau, nó có sinh tố của rau nhưng mà nó không có hiển lộ ra. Nha, cái di cá thì nó có cái sinh tố của di cá nhưng mà nó không hiển lộ ra. Yến thì nó có sinh tố của yến nhưng mà nó không hiển lộ ra. Thì cái bậc tử đây muốn nói cái ô cha này chứ không phải cái cơm nước. Ở cho nên cái ô cha này, cái dưỡng tố này nó phát sinh từ cái tâm hoan hỷ. Cái người mà hoan hỷ có thể là no, cái bỏ ăn luôn, buồn cũng vậy nữa, buồn không có ăn cơm. Nói sao buồn quá, sao buồn, không biết sao buồn. Ở đây là 10 cái sách này gọi là phi hiển lộ. Thì dĩ nhiên còn lại là 18 sách gọi là hiển lộ, gọi là Niết Bàn. Mà cái cảnh trong mùi lộ ngủ quả mà gọi là cực tốt, nó phải là 18 sách này. Rồi, xong chưa? Chúng ta bàn về cảnh này ha. Bây giờ chúng ta bàn nha, bây giờ tiếp theo tâm là cảnh. Bắt đầu là bánh án, hoặc là nó là biến thể của từ tá đa cộng cho aramana, Ta đa là cái đó. Ramana là cảnh, chính cái cảnh đó. À, điều kiện mà có cái tâm na cảnh, điều kiện có tâm na cảnh, bởi vì bất kỳ một cái pháp nào chúng ta vẫn phải lấy nhân quả để chúng ta đi tìm, không thể loại bỏ cái nhân quả. Cái tâm này sanh lên do nhân nào duyên nào thì cái điều kiện để có, thứ nhất là phải là cảnh dục giới, cảnh dục giới. Thứ hai phải là người giới. Và thứ ba phải là tổng người giới. Động lực trực giới. Và trong đó đây là cái nhân đó, giờ chúng ta thấy cái duyên của nó. Đây là nhân. Duyên của nó. Duyên cho cái tâm na cảnh này nó gồm hai yếu tố. Một là sức mạnh của động lực, sức mạnh của động lực. Nếu như mà cái động lực yếu thì không bao giờ có tâm na cảnh. Mà động lực nó mạnh, cái điều nào khiến cho cái động lực này mạnh, à bây giờ chúng ta mới coi lại nữa nha. Nó chưa hết đâu. Cái yếu tố nào khiến cái động lực này mạnh. Và thứ hai là sức mạnh của cảnh. Bây giờ cái sức mạnh của động lực này mà nó mạnh á, mà đây chúng ta biết là cái động lực này phải là động lực trực giới. Cái động lực trực giới mà nó mạnh á, cho dù nó là thiện đi chăng nữa, nhưng mà cái động lực trực giới mà mạnh á, nó do tác động của ai? Tác động của ai? Cái động lực trực giới cho dù là thiện mà mạnh đi chăng nữa đó, thì nó vẫn do cái tác động của tam điều biên. Tức là tham ngũ ngầm. Nếu không có tham ngũ ngầm nằm trong đó thì cái động lực không mạnh. Cho dù nó có quy luật lớn cách nào thì cái nó cũng không mạnh. Quy luật nó lớn nhưng mà cái sức mạnh nó không mạnh. Tùy miên là ngủ ngầm đó. Cho nên khi mà quý vị làm những cái việc thiện đó mà với mạnh đó, để với một cái mục đích, cho dù là nhớ, cho dù là chứng đắc được đạo quả niết bàn, cho dù rằng chứng đắc đạo quả này, thì trong đó nó vẫn có cái tham tùy miên nằm. Đó là tham cũng nằm, tức là muốn được cái đó, muốn được. Mặc dù nó là pháp dục á, nó tốt á, nhưng mà cái mạnh lực muốn nằm cũng nằm trong đó. Đó là mạnh lực tham nó cũng nằm. Cho nên vị thánh, vị thánh A La Hán hay là Đức Phật, việc được cái tham tiền miên là khi nào? Khi đã thành tựu rồi thì cái ước muốn này không còn nữa. Mỗi khi mà thành A La Hán rồi thì cái ước muốn thành A La Hán còn nữa không? Mỗi khi thành Đạo Phật chánh đẳng giác rồi cái ước muốn này còn nữa không? không thì ngay lúc đó cái tham tùy miên nó chấm dứt luôn. Chứ còn a na hàm thì còn tham tùy miên không? Có không? Cho dù rằng muốn chứng đắc đạo quả là hán, nó không phải là xấu, nhưng mà phải hiểu rằng phía sau của nó, tức là trong cái pháp vô vi mà chúng ta thường nói trình bày với quý vị có nhắc nhở cái gì trước á, cái pháp vô vi có bao nhiêu pháp? Nếu về pháp vô vi thì nó có bao nhiêu cái đặc tướng? Khi nói tới pháp vô vi thì phải đề cập tới bao nhiêu pháp? Quên rồi, muốn nghĩ tuần hai tuần quên rồi. Khi mà nói tới bất kỳ một pháp vô vi nào thì chúng ta phải liệt kê đúng 11 pháp dùng, tức là quán xét cái pháp vô vi, một cái pháp vô vi đó theo 11 cái cạnh, tức là ta, gần, trong, ngoài, nhớ chưa? Thì đó, độ, thể, thù thắng, hạ, liệt và quá khứ, tại, vị. Khi nói tới một pháp vô vi, luôn luôn chúng ta phải xét đủ 11 cái cảnh này. Mà hãy xét đủ là trí tuệ chúng ta mới gì nó có cơ hội tăng trưởng. Chứ mà xét một mặt thôi, xét một mặt thôi không nhỉ? Thì cho nên cái ước muốn này á, nó là thù thắng đúng không? Cái ước muốn mà chứng đắc được đạo quả nó thù thắng đúng không? Phải không? Chứng đắc là ra là hán hay là chánh năng giác hay độc giác là thù thắng đúng không? Nhưng mà nó còn bị cái tế đó, tức là cái tam vị. Nhưng mà khi mà chứng đắc rồi thì ước vọng này nó sẽ chấm dứt. Thì bây giờ cái tham tùy miên nó cũng chấm dứt luôn, nó bứng tận gốc luôn ở chỗ đó. Chúng ta mới thấy rằng cái Phật pháp thật đúng là gọi là vi diệu không?
Vi diệu.
Thì cái động lực dục giới nó bị tham tùy miên chi phối cho nên có sức mạnh, cho nên na cảnh này nó chỉ xuất hiện ở trong cõi dục mà thôi, nhưng mà ở cõi sắc nó không có. Bởi tại sao? Bởi vì cái khi mà chứng đắc được sơ thiền thôi, đúng không? Khi mà chứng đắc được sơ thiền thôi, ai nói cái gì thì tam thiền tứ thiền, chỉ sơ thiền thôi thì áp chế được tham, phải áp chế được tham dục không? Chi định áp chế được tham dục phải chưa? Mà tham dục bị áp chế tức là tham tùy miên nó bị giảm sức mạnh đúng không? Mà tham tùy miên giảm sức mạnh thì cái động lực của cái này nó không có sức mạnh được, mặc dù nó có quyền lớn nhưng nó không có sức mạnh, nó có sức mạnh bằng cái bởi vì tâm thiện này nó có thể làm nhiều chuyện, bởi tâm thiện này có thể làm nhiều chuyện, nhưng mà còn cái này nó chỉ làm có chuyện một à, chỉ làm có chuyện một thôi, là an trú tâm ở trong cái thiền cảnh đó thôi, ngoài đó không làm gì nữa.
Không có kể tâm thông nha,
chưa kể tâm thông à, bác nói tới tâm thông à, chỉ nói tâm sơ định này thôi. Cái người chứng đắc sơ định á thì chỉ an trú tâm trong sơ định đúng không? Phải không? Thì rõ ràng á tâm này nó chỉ làm cái gì hình mắt hình, phải chưa? Còn cái tâm này á thì là nó mang tiếng đại thiện mà, để là nhiều để nó thấy được cái sức mạnh. Còn này á, lớn thì có lớn này à, nhưng mà nó chỉ có làm một chuyện một, cho nên sức mạnh nó có. Tại sao sức mạnh nó có? Bởi vì nó đã áp chế được cái tham tuệ miền à, cho nên nó không có nó, cái sức mạnh nó không có hiện lộ ra được. Cho nên đó, khi nói chúng ta nói là cái động lực thực giới, động lực thực giới sự giới mạnh là do có phan tuệ thì miền chưa hết đâu. Tạm thời chúng ta lấy cái đó như vậy là tham sân thì như khỏi nói là bất thiện khỏi nói rồi đúng không? Chúng ta chỉ nói cái khía cạnh thiện thôi. Nhưng mà tham sân có phải là do tham thì miên sân sân thì miên chi phối không? Mà sân thì miên có phải là mặt trái của tham thì miên không? Sân có nghĩa là mặt trái của tham đúng không? Bởi khi mà bất tội nguyện thì trở nên là mặc dù gọi là sân thì miên thật nhưng mà nó chính là mặt trái của tham tuệ. Rồi thứ hai nữa là cảnh lực mạnh. Cảnh lực này mà mạnh á cũng do đâu? Do tham. Cho nên cảnh này phải cảnh trực giới. Thì tham thì miên tức là việc còn mặt trái thôi, còn mặt phải còn nó giống như tờ giấy bạc kìa, tẩy hết một bên còn một bên.
Sao
mặt
tam quả hết sân
thì hết sân thì vẫn còn tham thì miên.
Như vậy thì trong trường hợp tam quả là sẽ không có sân thì miên đúng không ạ?
Đúng. Nó bây giờ nè, thấy là bây giờ thấy cái bây giờ thấy cái bao này không? Bên đây khác phải không? Bên đây khác phải không? Nó nằm trong bao đúng không? Một người á có hai cái đúng không? Một người phàm á hoặc là nhị quả tam quả còn hai cái đúng không? Đúng không? Hậu quả nhị quả sơ quả còn hai cái đúng không? Đúng không? Còn tam quả thảy sạch bên đây rồi nhưng bên đây còn. Thấy cái sân tiền miên này rồi thì còn tham tiền miên này còn. Mà tham sân nó phải là một đây không? Sơ quả, nhị quả còn cả hai đúng không? Đúng không? Tam quả tẩy này tắn tách ra rồi không? Hiểu chưa? Thời gian còn thắc mắc nữa không? Rồi cảnh lực mạnh á, mà đây là cảnh lực của dục giới. Cảnh dục giới mà nó mạnh á cũng phải do là cho nên chúng ta thấy rằng là ở cõi sắc giới đó, cái tông mà hay là cái sao cái động lực này á, sao cái động lực mà kiên cố này á, nói cách khác là sao động lực thiền hoặc là động lực sự thế này không bao giờ đoạn hạn, không bao giờ đoạn hạn. Bởi vì ở trong này á, những cái động lực này có thể là cái tham nó bị áp chế đúng không? Nó không có thể có phát huy được cái sức mạnh, bị áp chế thôi, bị đè thôi. Nhưng mà ở trong này đó thì tham nó sẽ là đất chết. Nơi đây là nó bị tiêu diệt luôn. Tham mà lọt vô đây là bị tiêu diệt đi. Có phải là tham tà kiến bị tiêu diệt tại đây không? Đúng không? Cho nên chỗ này là cái chỗ mà cái tham nó không dám tới. Hãy nó tới là bị chết nữa, tất chết của nó. Mà do không có cái đó, không có tham từ cảnh lẫn động lực, cho nên sao những cái động lực này nè, những động lực kiên cố này nè, không bao giờ có nào cả. Không bao giờ có nào cả. Mà na cảnh nó chỉ có ở trong động lực dục giới và cảnh của dục giới. Mà đã có đây là phải là dục giới, phải động lực. Còn một người mà ở sắc giới á, họ mặc dù có mắt có tai, đúng rồi, họ có mắt có tai nhưng thầm nhưng mắt có tai nhưng có phải do tham ái không? Do mình được có tham ái không? chúng ta có mắt có tai do mãnh lực của tham ái, còn các vị phạm thiên có mắt có tai không phải do mãnh lực của tham ái, mà do muốn được nghe pháp từ đức chánh giác và muốn thấy được đức chánh nhé, chứ không phải do tham ái. Còn chúng ta có muốn con mắt á, để nhìn thấy cái gì đẹp đó nha, có tai để nghe được cái tiếng du dương dịu ngọt êm ái mát lòng cái vậy nha. Thì có mắt có tai của người dục giới nó do có tham, còn vị phạm thiên do có ước muốn được nghe pháp hoặc là chứng nhìn thấy được đức đức Phật bị chánh giác đó, chứ không phải do tham ái. Cho nên đối với các ngài á, dù cho cảnh đẹp cách mấy nữa thì các ngài vẫn thản nhiên, nó không hấp dẫn được, bởi vì cái mãnh lực tham dục này á, nó bị áp chế từ sơ thiền, đúng không? Còn mình đâu bị anh, mình đâu áp chế đâu, có ít là muốn có cho nhiều, chưa có cũng chưa có, có xe hơi là muốn có nhà lầu, có xe hơi nhà lầu muốn có quyền cao chức trọng, có quyền cao chức trọng muốn là đại đế hay như thế này, cứ đi tới đi tới và cứ đi tới
và cuối cùng đi tới đâu hả? Rồi cuối cùng mình đi tới đâu? Đi tới khổ.
Cái gì đâu? Bây giờ
con câu hỏi đặt ra,
như vậy sao cái động lực, cái duy tác này, tại sao cái động lực duy tác này có nặng cảnh không? Có không? Không biết có không? Sao động lực duy tác dục giới vẫn có na cảnh? Bởi vì cái điều kiện chỉ là động lực dục giới, đúng không? Chứ đâu có phân biệt gì đâu. Mà thì sao động lực dục giới nó vẫn có, sao động lực duy tác dục giới hữu nhân của gia la hán vẫn có na cảnh? Thì hỏi rằng gì, gia la hán còn tham từ miệng không? Có. Có ai hết? Rồi hết.
Hả? Mình chưa biết coi hết nè. Trả lời dứt khoát coi, coi hết. Hết. Đừng ai nói còn nha.
Rất khó mà còn, đúng không? Nhưng mà vậy thì tại sao có động lực? À quên, tại sao có na cảnh? Tại sao có na cảnh? Nếu động lực thiện, động lực bất thiện, dục giới có na cảnh, liệu vậy hiểu là đúng không? Phải không ạ? Bây giờ cái động lực duy tác dục giới hữu nhân này nè, mà sau đó vẫn có na cảnh nha, nè, mà vị thánh A La Hán thì dứt khoát không còn tùy miên, đúng không? Bất kỳ loại tùy miên nào cũng không còn, đừng nói tham nữa, nghi tùy miên cũng không có, kiến và tùy miên cũng không có, cái gì cũng không có luôn, bậc vô nhiễm mà, bậc trong sạch tuyệt đối. Nhưng mà chúng ta biết là cái tâm duy tác này nè, cái tâm duy tác này nó từ đâu có? Bây giờ chúng ta mới truy à, chứ không phải là cái tâm duy tác là tâm gì thánh A La Hán thì phải rồi, không ai cãi điều đó. Tâm duy tác hữu nhân là tâm gì thánh A La Hán là phải rồi. Nhưng mà tâm duy tác nó từ đâu mà có? Cho dù tâm gì thánh A La Hán cũng phải tùy và thuộc vào nhân quả, đúng không? Nó bỏ lý nhân quả không bao giờ chúng ta có thể tìm ra được, bắt buộc phải truy từ cái nhân quả mà ra. Vậy tâm duy tác gia la hán từ đâu? Xin thưa, nó chính là từ cái dòng hữu nè. Không phải là tự nhiên cái dòng hữu thần này sao khi mà cái dòng hữu thần nó liên tục nó chạy, đúng không? Đúng không? Khi cảnh nó vô á thì những cái tùy miên nó nằm trong dòng hữu thần này, đúng không? Phải không? Không phải hả? Mà nếu như cái tâm hữu thần này bị diệt hết tùy miên, phải nó chuyển trở thành là tâm như thế không? Có phải vậy không? Trời ơi, không hiểu. Bây giờ là cái tâm nè, bây giờ ví dụ giờ cái tâm thay cái môn nè, thay cái môn được gọi là tâm thách, đúng không? Hay là thay ngũ môn đi, chúng ta được gọi là tâm thách, đúng không? Phải không? Tại sao gọi tâm thách? Bởi vì khi nãy chúng ta học cái đó, chúng ta mới thấy là cái cảnh ở trong này nó là cảnh chủ, đúng không? Bây giờ đứng đây đang ngủ bần, đúng không? Phải không? Nhưng mà bây giờ cái cảnh chủ này nè, hổ thần quá cảnh chủ, đúng chưa? Nhưng mà giờ cảnh chủ này không còn lực nữa, nó bị cái cảnh thách nó che luôn, nó trốn chỗ, đúng không? Có phải vậy không? Mà nó lại trốn chỗ này thì nó bây giờ nó thay đổi rồi, thì bây giờ ta gọi tâm này là tâm thay, đúng không? Bây giờ nó cảnh khác rồi, nhưng mà phản gốc của nó có phải là hữu thần không? Hả? Rồi. Thì bây giờ cũng vậy, nếu mà chuyện tiền miên nó chứa nằm trong dòng hữu thần này, đúng không? Bây giờ diệt sạch cái này hết thì tâm này nó chuyển được, chuyển thể nó được gọi là tâm duy. Như vậy cái nguồn gốc của nó cũng từ tâm hữu thần giới, đúng không? Vậy thì khác cái tâm hữu thần giới kia dơ quá, bây giờ giặt sạch sẽ rồi. Cũng như cái áo dơ quá, giờ giặt sạch sẽ rồi, nhưng mà nó còn cái áo không? Nó chỉ khác cái áo kia dơ và áo này sạch thế thôi. Và ta gọi đây cái áo sạch, này là cái áo dơ, thế thôi. Nắm được ý xung quanh chỗ này chưa? Như vậy thì cái nguồn gốc của tâm duy tác hữu nhân này nó cũng từ dòng hữu hữu thần, mà dòng hữu thần dục giới này nó phải từ tham từ miên kia đó, thấy nào? Bây giờ chỉ gạt thôi, nhưng cái dư hưởng của nó vẫn còn, tức là giống như cái tẩy sạch rồi nhưng cái mùi của nó vẫn còn. Áo giặt sạch rồi nhưng cái mùi của nó vẫn còn, hoặc là lửa tuy rằng nó tắt hết rồi nhưng mà cái hơi nóng vẫn còn, mặc dù nó không có tác hại lắm nhưng cái hơi nóng nó vẫn còn. Hiểu chỗ này chưa? Cho nên vì lý do đó nó cũng bị do cái trước đây cái dòng ngũ thần này nó là cái nguồn gốc của cái tâm duy thoát hữu ngũ nhân này, cho nên do đó nó còn cái ảnh hưởng, đại khái còn dư hưởng thôi đó, của cái tham tiền miên, cho nên nó có thể có nạn nó cầm hết thôi.
Lạ quá hả? Lạ không? Lạ không?
Có ta sư, lạ lắm ta sư.
Dạ. Sao?
Cái dòng hữu thần chúng ta luôn chạy, đúng không ạ? Phải không ạ? Bây giờ có một cảnh nào mới vô mà nó có đủ ra nó cắt đứt cái này đó, thì cái dòng hữu thần này phải, nó sẽ nhận được cảnh mới mà nó không còn nhận cái cũ nữa, đúng không? Mà khi mới nhận cảnh mới nữa thì cái tâm này nó mang bên tâm khác, đúng không? Nhưng bản gốc của nó cũng nằm đây, đúng không? Chẳng qua là cái nó nhận cảnh khác thôi, nó không còn nhận cái chủ nữa. Thế mà cái dòng hữu thần này trước đây nó dơ, nó nhiều tùy miên nó dơ, đúng không? Thiện có, bất thiện có, không có. Cho nên duy thức không có cái mạng na thức, thật sự cái mạng na thức của duy thức nó không có cái gì vậy. Duy thức có xa tám thức, nhãn nhĩ tỷ thị thân ý, rồi thức thứ bảy là mạc na, thức thứ tám là a lại gia, thì cái mạc ma thức của duy thức nó chẳng qua cái dòng của phần này thôi, giống như coi chứ lồi á, nãy giờ nó có gì đâu. Nó cải biên từ cái dòng hữu phần của cỏ, cái tạng diệu pháp để trở thành cái mặt hạ thức. Nó có gì mà ly kỳ á. Bây giờ cái dòng hữu phần mình vậy đó. Mà bây giờ cái cảnh khác chen đâu phải gọi là tâm khác không? Bởi bắt cảnh mới. Nghĩa cảnh mới thì cấu trúc nó khác đúng không? Nó đẩy cái này ra có cái khác vô, cấu trúc nó khác đúng không? Như bản gốc của nó vẫn là gì, là một cái gì đó đúng chưa, có không? Thì cái tâm di tác kia cũng vậy,
cái nguồn gốc của nó vẫn là dòng hữu, cho nên mới có thể có nè.
Nên nhớ là sao những động lực kiên cố không bao giờ có na cảnh nha. Những động lực kiên cố là động lực thiền và động lực siêu. Siêu thế không bao giờ có na cảnh. Tại sao không có na cảnh? Bởi nơi đó không có tham. Tức là bị tham tiền miên bị áp chế quá. Là tham tiền miên nó đã bị diệt.
Nó tham tà kiến bị diệt ở sơ. Cái đạo tham tùy miên bị diệt ở sơ, tham tà kiến bị diệt ở sơ sơ đạo.
Còn tham dục thì nó bị diệt ở đâu? Tham dục thì bị diệt ở đâu? Tham dục bị diệt ở đâu? Tham dục bị diệt ở tam đạo. Còn tham tam giới thì bị diệt ở tứ đạo. Tham dục nè thì bị diệt ở tam đạo. Mà tham sắc vô sắc thì bị diệt ở tứ.
Cho nên tâm đạo là cái đất chết của tham. Lọt vô là chết, lọt vô là chết, đừng lọt vô.
Rồi, tại sao na cảnh phải có hai sắc na?
Mới mệt nhọc quá. Đâu phải tự nhiên có hai sắc na, cái số đâu phải tùy tiện được, mà anh ta nó còn phải có quy luật của nó, phải có quy luật của nó.
Bởi vì trong cái cảnh chủ nè, cảnh chủ, cảnh chủ mặc dù nó là cái cảnh nội phần ở bên trong này, nhưng mà nó xuất phát từ đâu? Cái cảnh này nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ nghiệp cận tử, đúng không? Khi cái người sắp sửa cận tử, cái này là không rồi mà nó chẳng chịu khó cũng chết rồi thôi. Thì cái cảnh chủ này nó xuất phát từ lúc mà cận tử, đúng không? Ở kiếp trước á. Mà cái cảnh cận tử này có phải do cái nghiệp cận tử nó tạo ra, phải không? Vậy nó xuất phát từ cái nghiệp cận tử. Mà nghiệp cận tử tuy rằng nó là như vậy, nhưng mà nó vẫn có sức mạnh đối kháng với cảnh bên ngoài, tức là nó chống lại cảnh bên ngoài không trời. Những cái cảnh khác mà xen vô là nó đẩy ra, nếu nó có sức mạnh nó đẩy ra, nếu cảnh bị yếu thiếu xen vô nó đẩy ra liền, nó không cho xen vô. Cho nên tới cái phần mà cái độ tâm á, mà phải là cảnh rất nhỏ cho chúng ta thấy, gọi là cảnh nhỏ cho ta vô cái là bị đẩy ra, vô cái là cảnh rất nhỏ vô thôi, không thể cắt đứt được cái cảnh chủ của dòng hỗn phần. Thì nó có cái lực đối kháng ở bên ngoài, cho nên cái cảnh lực mà mạnh á, hãy cho nên chúng ta nói á, là cảnh lực mà nó mạnh đó, thì nó mới cắt đứt được cảnh trụ, nó mới chiếm được cái này. À nó mới đẩy cảnh trụ văng ra để mà nó tám được này. Thì cái cảnh nó thách đó, phải cảnh thách không? Cảnh thách là cảnh bên ngoài mà nó xen vô, nó đẩy ra đây, mà đẩy ra đây là thì nó muốn đẩy thì dù nó có mạnh, nó muốn đẩy ra để cho bên đây cũng chống lại. Cảnh chủ này sẽ chống lại, mà cảnh sát muốn thấy được nó phải mất hai sắc này. Và chúng ta thấy vừa qua đúng đoạn gì chứ, vừa qua nó chưa vậy, mới vừa xâm nhập cho ta, mới vừa đụng rồi. Và đúng đầu với chồng là tấn công vô, mà khi mà tới với chồng thì nó chiếm trọn vẹn đúng chưa? Biết ít biết mất phải là mất hai sắc, tức là cảnh sát mà muốn thấy rồi cảnh chủ phải mất hai sắc na này đúng không? Thì mới chấm dứt được đúng chưa? Thì ngược lại đến khi cái dòng lễ ở đây là nghĩa là 7 xe rồi tới 2 nà hạnh đúng không? Thì tới đây cái hạnh thắt nó đang yếu rồi, nãy nó tải qua là 15 sắc na rồi chưa đúng không?
Tới đây nó tải là 15 sắc na rồi, chỉ còn 2 sắc na cuối thôi đúng không? Thì cảnh nó là nó làm nó yếu rồi,
cảnh nó yếu rồi thì cảnh chủ có khả năng phản phé lại. Nếu tao nghĩ mệt thì lại cho mày mệt tao bứng đó, những năm nay thì hiểu đó. Thì cảnh chủ bây giờ nó mới đẩy lùi cảnh thách đi. Thì cảnh chủ muốn đẩy lùi cảnh thách phải mất ít nhất là hai sát, hôm nay là tới đây động được cái cảnh chủ rồi đúng không? Thì cảnh chủ nó còn cảnh thách nó vẫn còn được hai sát nha, thì để nãy lại thì hai sát na xanh lên để được nhận lấy cái đó mới gọi là na.
Thứ nhất, đây là điểm thứ nhất,
đây là cách lý luận thứ nhất.
Cái thứ hai, ủa bữa nay trái giáo án là bữa nay định giải tiếp về cái phần mày phủ phân cách, lý giải về cái phủ phân cách chúng ta nhiều vấn đề lắm chứ phải đơn giản nha.
Điều thứ hai là cái tâm nó sinh diệt cực nhanh thì không thể vừa sinh diệt cực nhanh mà nó dừng lại dừng cái liền, nó cũng giống người đang chạy thật nhanh vậy đó, muốn dừng mà dừng liền được, mà phải chuối về trước hai bước, vừa dừng vừa phải chuối trước hai bước nữa thì mới dừng hẳn lại được. Hiểu cái này không? Cũng giống như xe đang chạy ra nửa chừng tắt máy đứt máy đứng thì cái xe không dừng ngay được mà phải đi thêm một chút xíu nữa, nó tại cái trớn của nó. Hiểu cái này không? Thì không thể vừa tới đây cảnh chủ mà nó đẩy cảnh khách, người ta thách cánh nhất này lên, cái cảnh chủ cảnh khách khi nào mà nó đã chỉ còn được khoảng một sắc na thì cái cảnh chủ này cả năm thấy được. Nhưng mà với trường hợp là cảnh lực không mạnh thì cảnh chủ mới đẩy được cảnh lực.
Nhưng mà trường hợp này là cảnh lực đang mạnh mà, bởi vì điều kiện có sắc na cảnh là cảnh lực rất mạnh, có sức mạnh. Nếu cảnh lực không có sức mạnh thì không thể có sắc na cảnh. Bây giờ cảnh lực đang mạnh mà, chứ không phải cảnh lực yếu. Mặc dù còn hai sắc na mà vẫn còn mạnh,
như dài dài vậy còn khỏe chẳng hạn vậy, mà khỏe theo kiểu người già chứ phải cái là người trẻ đó. Thì phải có hai sắc na, và muốn dừng không phải dừng ngay được mà phải tối thiểu hai sắc na, cũng như đang chạy nhanh muốn dừng rồi vừa dừng cái rồi cuối cũng một hai bước. Hiểu cái này không? Nên tại sao có hai sắc na là như vậy, lý giải tại sao hai sắc na
nắm chưa? Bữa nay trái giáo án rồi, đáng lẽ giải tiếp rồi, lý giải tiếp cái hữu phân cách. Hữu cách nhiều cái cũng rắc rối đó, bây giờ hết giờ rồi hứa. Chư thiên ư trên ư không, mấy địa long dương thần lưng có nhiều mang ý hương, hồ kỳ phật giáo tăng bồi các bờ
chân coi hàng bài, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh thần hoa hầu vô sinh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dư thôi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong.
Rồi, chúc quý vị an vui.